Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 32. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore, thời gian năm 2001. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Xin mời xem Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 10, xem từ hàng thứ 2. Nhị tài vật tự tại, nhất thiết oán tật bất đoạt cố. Đây là nói lìa tham dục, có được loại tự tại thứ hai này. Tiền của, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu là tất cả những thứ mà chúng sanh đều mong cầu. Chúng ta tỉ mỉ quan sát chúng sanh sáu cõi, họ sống ở thế gian này có thể nói là trọn đời truy cầu không ngoài ba sự việc này. Ba sự việc này có thể truy cầu hay không? Nếu như nói chúng ta truy cầu mà có thể cầu được, thì thực tế mà nói, chúng ta có thể toàn tâm toàn lực liều mạng mà truy cầu. Nếu như không cầu được, vậy thì truy cầu của chúng ta là sai rồi. Người thế gian cũng có số ít biết được việc này là sai, biết được là sai nhưng vẫn cứ truy cầu, mong cầu may mắn có thể có được. Phật nói với chúng ta, thế gian chưa từng có việc gì mà do may mắn có được. Phật nói với chúng ta, ba việc này là do quả báo. Có quả ắt phải có nhân. Buổi tối hôm qua, các đồng tu nghe Thiên Chúa Giáo giảng đạo cho chúng ta nghe, cũng có đồng tu đưa ra vấn đề về nhân quả. Trong giáo nghĩa của họ không nói nhân quả, họ nói cái gì? Tất cả đều là thần ban cho. Hay nói cách khác, thần ưa thích bạn, ban cho bạn nhiều hơn một chút. Thần không ưa thích bạn thì ban cho bạn ít một chút. Thế là có rất nhiều người kính ái đối với thần, để thần ban cho họ nhiều. Có một số người phẫn hận đối với thần vì họ được ban cho quá ít. Việc này không thể giải quyết được vấn đề. Chân thật giải quyết được vấn đề, chúng ta tỉ mỉ tư duy, vẫn là trong Phật Pháp nói được hay. Phật Pháp nói đây là quả báo, quả ắt có nhân. Nếu bạn không tu nhân, làm gì có được quả báo chứ? Phật nói với chúng ta, nhân là bố thí. Tài bố thí được tiền của, pháp bố thí được thông minh trí huệ, vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Nếu như không lìa khỏi tham dục, bạn tu nhân chứng quả vẫn cứ không được tự tại. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội này. Trong xã hội đích thực có người phát đại tài, có tiền của ức vạn. Thế gian này rất nhiều người tích lũy tài vật đạt đến mấy tỷ đô la. Họ có được tự tại hay không? Họ không tự tại. Tại vì sao không tự tại? Nguyên nhân là không hề lìa khỏi tham dục. Cho nên tiền tài của họ không tự tại. Tiền tài của họ thường hay có người chú ý. Muốn đoạt lấy của họ, muốn lấy bớt của họ. Sự việc này quá nhiều. Thậm chí như đạo tràng này của chúng ta, vì này chúng ta quyết không giấu giếm, không cần phải né tránh. Có rất nhiều đạo tràng xây được rất lớn, tài lực rất hùng hậu, tại gia xuất gia đều thay lòng. Đem đạo nghiệp quên hết sạch sẽ. Ngay trong mắt chỉ có danh lợi, tranh danh đoạt lợi. Không những không lìa tham dục, mà tham dục ngày ngày càng thêm lớn. Tham dục thêm lớn, Phật nói với chúng ta, quả báo ở đường ngạ quỷ. Tham sân si, ba loại ác nghiệp này, chiêu cảm là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Tâm tham là ngạ quỷ, sân hận là địa ngục, ngu si là súc sanh. Ba loại tội nghiệp đều tạo, thì quả báo này thật đáng sợ rồi. Đây là vị lai. Còn hiện tiền thì sao? Hiện tiền không tự tại, quan gia trái chủ, trộm cướp đều xem bạn là mục tiêu, đều xem bạn là con mồi. Việc này rõ ràng là không tự tại. Vì ra cửa đều phải nhờ rất nhiều vệ sĩ. Nếu như tự tại thì đâu cần phải bảo vệ. Có nhiều vệ sĩ như vậy chứng tỏ họ không tự tại rồi. Mỗi giờ mỗi phút đều đề phòng người khác muốn làm hại họ, tổn hại bên ngoài còn dễ dàng đề phòng, tổn hại bên trong thì khó rồi. Nếu như quan gia trái chủ đầu thai đến trong nhà bạn làm con cái của bạn, trễ hơn một đời là làm cháu của bạn, Những thứ này chính là trong Phật Pháp gọi là phá gia chi tử, thì không thể phòng bị. Hiện tại bạn đầy đủ tiền của vẫn chưa tán gia, là nhân duyên phước đức của bạn. Thông thường người thế gian chúng ta gọi là hiện tại bạn đang may mắn. Khi bạn đang hưng dượng, những quan gia trái chủ này ở bên cạnh bạn không dám động đến. Thế nhưng vận mạng cũng sẽ suy, không thể nào giữ được vĩnh viễn hưng dượng. Đến lúc suy thì phải làm sao? Không cần nói là người thế gian, ngay Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ngoại lệ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có quan gia trái chủ. Quan gia số một là Ma Dương Ba Tuần. Khi Phật đang hưng thịnh nhất, Ma Ba Tuần đến hộ pháp cho Thích Ca Mâu Ni Phật, mà ở nơi đó chờ cơ hội. Ba Tuần đã từng nói với Thế Tôn, ông luôn là muốn tìm phương pháp để quỷ diệt Phật Pháp. Phật nói với ông, tất cả pháp mà Phật nói ra là pháp thuần chánh, là từ trong tự tánh mà lưu xuất ra. Bất luận sức mạnh nào đều không thể hủy hoại Phật Pháp. Ba Tuần liền nói, ta đợi đến thời kỳ mạt pháp của Thế Tôn. Bạn xem chánh pháp họ không thể phá hoại, tượng pháp họ cũng không thể phá hoại. Nhưng đến thời kỳ mạt pháp, ông nói, ta sẽ cho ba tử ba tôn của ta, để con cháu của ta hết thảy đều xuất gia, khoác lên mình cà sa, hiện tướng tỳ kheo, để phá hoại Phật Pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe câu nói này, rồi không nói lời nào mà rơi nước mắt. Trong kinh điển có ghi chép, chỉ có trùng sư tử mới ăn được thịt sư tử. Phật Pháp như vậy, thế Pháp cũng như vậy. Làm thế nào có thể bảo toàn đây? Đời đời kiếp kiếp tích lũy công đức mới có thể bảo toàn. Thời đại nào bỏ đi đức hạnh, đi con đường tranh lợi phóng túng, thì thời đại đó hủy diệt. Trong Phật Pháp không có tranh chấp, xa lìa tham dục thì làm gì có tranh chấp chứ. Người thế xuất thế gian tranh cái gì? Tranh là danh, tranh là lợi. Nếu như đem danh lợi hết thảy đều xả hết, với người không tranh, với việc không cầu, vậy mới có thể bảo toàn. Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời, thực tế mà nói đã làm ra cho chúng ta một tấm gương thật viên mãn. Bạn có thì liền có người tranh, bạn không có thì người không tranh. Thế Tôn năm xưa ở đời, tất cả đệ tử của Ngài đến sau khi Thế Tôn diệt độ đều không có người nào tranh giành. Vì sao vậy? Thế Tôn không có tài sản. Tinh xá giường rừng giảng đường, lúc Ngài cư ngụ tại thế đều là có chủ, đều là của cư sĩ tại gia, quốc vương đại thần cung cấp, quyền sở hữu là thuộc về họ. Phật là chỉ mượn dùng, không phải tiếp nhận họ cúng dường, không có. Ngài tiếp nhận các cư sĩ cúng dường, cái cúng dường này là tạm thời, không phải đem sản quyền cúng dường. Cho nên tôi thường hay nói, Phật ở đời, Ngài có quyền sử dụng, cúng dường quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Vì vậy, sau khi Phật diệt độ, tài sản này đều quay về với thí chủ. Mọi người có cái gì để tranh? Không có tranh. Hiện tại vì sao có thể có tranh chấp? Hiện tại trong tự diện có quyền sở hữu, vậy thì hỏng rồi. Khi Phật giáo vừa truyền đến Trung Quốc, đạo tràng là quốc gia xây dựng, người xuất gia cũng không có quyền sở hữu. Có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu. Cũng giống như cơ cấu của chính phủ vậy. Thế Tôn làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng. Chúng ta phải thể hội đạo lý trong đây. Cả đời Thế Tôn Ngài thị hiện ra ba y một bát, ngày ăn một bữa, đêm ngủ dưới gốc cây, ngày được đại tự tại, Ngài được là cứu cánh viên mãn. Toàn tâm toàn lực giáo học tận nghĩa vụ, giúp đỡ người phá mê khai ngộ, giúp đỡ người lìa khổ được vui, đáng được người thế gian tôn kính. Đây chính là thành tựu của Ngài. Đây chính là quả báo thù thắng của Ngài. Không ai sánh bằng, không có oán địch. Cho dù chúng ta xem thấy Ma Dương ba tuần, xem thấy Đề Bà Đạt Đa, xem thấy Lục Quần Tỳ Kheo, trên kinh Phật nói với chúng ta, những người tạo ác này, người phản đối Thích Ca Mâu Ni Phật, người phá hoại Phật Pháp, đều là đại quyền thị hiện, không phải là thật. Trong Đề Bà Đạt Đa Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật nói, Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục, hưởng thụ ở trong địa ngục còn an vui hơn thiên cung. Ông đang diễn kịch, đang biểu diễn cho chúng ta xem, nói với người phàm phu chúng ta, là nghiệp chướng chưa tiêu hết, thì nghịch duyên luôn là có. Phật thị hiện cái duyên nghịch này, dạy bảo chúng ta làm thế nào ở trong nghịch cảnh ác duyên, trong hoàn cảnh này thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Ngài làm cho chúng ta xem, nói thì chúng ta rất dễ dàng thể hội, chúng ta chính mắt xem thấy, ở trong đây mới chân thật học được cái cần học. Ngài biểu diễn cho chúng ta xem, thế là chúng ta ở trong đây cảm ngộ sâu sắc. Ngày nay nếu chúng ta gặp phải quan gia đối đầu đến hủy bán chúng ta, đến sỉ nhục chúng ta, hãm hại chúng ta, thì chúng ta phải nghĩ họ là Đại Quyền Thị Hiện, họ là Phật Bồ Tát Tái Lai. Xem thử ta có trí huệ hay không, xem thử chúng ta có thể nhẫn chịu hay không. Họ đến để khảo chúng ta. Khi ý niệm này vừa chuyển thì chúng ta liền khởi tâm cung kính đối với oan gia đối đầu, sẽ không khởi lên một niệm ác. Khi một niệm ác vừa khởi lên, oan oan tương báo không thể kết thúc, vậy thì phiền phức rồi. Nếu chúng ta khởi lên tâm cung kính, khởi lên tâm cảm ơn, cho dù chân thật họ là oan gia đối đầu, thì đến chỗ này là kết thúc món nợ, nợ liền tiêu hết rồi. Lần sau gặp mặt là thiện tri thức, là bạn tốt. Đây là cổ đức dạy bảo chúng ta, oan gia nên giải, không nên kết. Làm thế nào đem oán tật chuyển biến thành bạn tốt? Vậy thì bạn chân thật biết học Phật, bạn chân thật biết dụng công, công phu của bạn sẽ có lực. Oán tật họ cũng là chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta phải độ họ, chúng ta không ghét bỏ họ. Vì họ mê quá sâu, cho nên họ tạo ra vô số ác nghiệp. Ta phải làm thế nào giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, chuyển ác thành thiện? Chúng ta giúp đỡ thầy bạn thành tựu lẫn nhau. Họ tạo tác một số ác nghiệp, chúng ta xem thấy thì lập tức quay đầu hồi quang phản chiếu, nghĩ lại chính mình có cái ý niệm ác này hay không, có hành vi ác này hay không. Nếu như có, phải nhanh sửa lỗi đổi mới. Họ là lão sư của chúng ta, họ không làm thị hiện như vậy thì chúng ta chính mình luôn luôn có lỗi lầm, cũng sẽ không nhìn thấy, không thể phát hiện. Họ là một tấm gương soi chiếu của chúng ta. Thiện hạnh của họ ta phải bắt chước, phải học tập, phải tán thán. Ác hạnh của họ ta phải kiểm điểm, ta có hay không. Cho nên thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác đều là đạo tràng tu học của Bồ Tát, đều là thành tựu thiện nghiệp của thiện tri thức. Phía trước của kinh này, Phật dạy chúng ta thường niệm thiện pháp là tâm thiện. Tư duy thiện pháp là tư tưởng thiện, quán sát thiện pháp, hành vi thiện. Không để chút bất thiện xen tạp, đó chính là thập toàn thập mỹ. Thiện của chúng ta mới được viên mãn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, bậc thượng thiện đến ở cùng một nơi. Vì sao gọi là thượng thiện? Thượng thiện là chí thiện. Chúng ta học từ chỗ nào? Từ thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác. Từ mọi mặt này mà học tập được thành tựu. Cho nên thuận cảnh, nghịch cảnh đều là cảnh giới tốt. Người thiện, người ác đều là thiện tri thức của chúng ta, đều là lão sư tốt của chúng ta, thành tựu chí thiện của chính mình. Nếu như đối với phía người thiện khởi lên tham ái, phía người ác khởi lên sân hận, thì bạn là người không khéo học, không biết học. Người không biết học là ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong tâm thường có phiền não, ưa thích là phiền não, chán ghét sân hận là phiền não. Bạn mỗi ngày sống ở ngay trong phiền não. Người biết học Phật thì cũng giống như Lục Tổ Huệ Năng là thường sanh trí huệ. Trong thuận cảnh không có tham dục, sanh trí huệ. Trong nghịch cảnh không có sân hận, sanh trí huệ. Người thiện, người ác, hết thảy đều sanh trí huệ. Đây mới là đệ tử Phật. Nếu như chúng ta ở ngay trong cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự, vẫn khởi lên tham sân si mạn, vẫn sanh hỷ nộ ai lạc, thì bạn là phàm phu. Bạn không hiểu Phật Pháp, bạn chưa học Phật. Chúng ta phải lưu ý ở chỗ này. Tự tại tài vật là đương nhiên đạt được. Hóa oán tật thành bạn lành. Nếu như bạn không thể lìa khỏi tham sân si, thì bạn làm không được điều này. Tham sân si là ba độc phiền não, cần phải nhổ bỏ. Phục thứ Long Vương, nhược ly tham dục, ngũ chủng tự tại. Hà đẳng vi ngũ, nhất tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố. Nhị tài vật tự tại, nhất thiết oán tặc bất đoạt cố. Hôm qua giảng đến chỗ này, hôm nay chúng ta xem tiếp. Phước đức tự tại, tùy tâm sở dục, vật giai bị cố. Phước đức là tất cả chúng sanh đều mong cầu. Đích thực có thể nói là không phân cõi nước, không phân tộc loại, không phân tôn giáo. Không có người nào không cầu phước đức. Người Trung Quốc nói phước đức, cái ý này rất sâu, rất rộng, rất viên mãn. Phước là quả báo, đức là nhân của phước. Nếu như không tích đức thì làm gì có được phước báo? Cho nên hai chữ này hợp lại, có nhân, có quả, như vậy mới gọi là viên mãn. Người Trung Quốc gọi phước thông thường là nói năm loại lớn, chính là ngũ phước lâm môn. Trong năm loại lớn này, điều thứ nhất chính là tiền tài. Điều thứ hai là phú quý. Quý là ở trong xã hội có địa vị cao cả. Dùng lời thế tục hiện tại mà nói là có danh có lợi. Đây là điều tất cả mọi người mong cầu. Những thứ này có gì tốt hay không? Thực tế mà nói là không biết được. Nếu như có phước mà không có đức thì hưởng phước quyết định tạo tội nghiệp. Người không có phước báo muốn tạo tội nghiệp cũng không thể tạo được. Người có phước báo rất dễ dàng tạo tội nghiệp. Họ vì đại chúng xã hội tạo phước cũng rất dễ dàng. Thí dụ, hôm qua Malaysia tặng cho một cuốn phim, bộ phim dài tập Liễu Phạm Tứ Huấn. Tôi xem thấy rất hay, có thể lưu thông phổ biến. Phía sau bộ phim là hoan nghênh phiên ấn công đức vô lượng, họ không có giữ bản quyền. Chúng ta có thể làm giống như tiên sinh Liễu Phạm, ông là trưởng quyền Bảo Đế, và lúc đó gọi là tri quyền. Đây là thuộc về quý. Ở trên địa vị này, ông muốn tạo tội nghiệp hay tu phước đều rất dễ dàng. Ông xem thấy chính phủ thâu thuế nhà nông hơi nặng một chút, ông giảm nhẹ đi mức thuế ruộng. Đây là tạo phước cho nhân dân. Nông phu toàn huyện đều nhận được lợi ích. Vào lúc đó, ông phát tâm muốn làm 10.000 việc tốt. Đến nơi nào để làm đây? Mỗi ngày ông đều chần chừ do dự. Có một hôm ông nằm mộng, thấy một vị thần nói với ông, chính nhờ cái việc làm này của ông thì 10.000 việc tốt của ông đã làm được viên mãn rồi. Sau khi ông tỉnh lại rất hoài nghi, ông đến gặp một vị pháp sư, nên việc này nói rõ cho pháp sư nghe. Pháp sư cũng gật đầu khẳng định đích thực việc làm này của ông là một việc tốt. Người nhận ân huệ không chỉ một dạng người, cho nên một dạng việc thiện này của ông một lần làm được viên mãn. Nếu bạn không ở trên địa vị này, vậy thì một dạng việc tốt không dễ dàng gì làm được viên mãn. Đây là nói tu phước. Nếu như tạo tội nghiệp, bạn xem thấy nông phu quốc gia thâu thuế nhiều như vậy, bạn còn muốn thâu thêm nhiều một chút để vào trong túi riêng của mình. Chỉ thêm một chút thuế, chỉ một động tác này của bạn, thì bạn liền tạo ra vạn ức tội nghiệp rồi. Cho nên địa vị quyền thế khi ở trong tay, tạo phước hay tạo nghiệp đều rất dễ dàng. Thường dân bá tánh nhỏ không có quyền, không có thế. Họ muốn tạo ác cũng không tạo được đại ác gì. Họ muốn tu thiện cũng có thể tích được đại thiện. Đại thiện họ có thể làm, đại ác họ không thể làm. Những đạo lý này Phật Kinh nói được rất nhiều, nói được rất rõ ràng. Đặc biệt là phước, chúng ta đã giảng qua. Cảm ứng thiên trong đây đã nói qua rất nhiều. Cảm ứng thiên hội biên, đây là người xưa hội tập những câu chuyện nhân quả báo ứng. Những câu chuyện này đều là sự thật, quyết không phải là bịa đặt. Mỗi câu chuyện đều là sự thật. Chúng ta tỉ mỉ mà xem quá khứ, sau đó bình lặng mà xem hiện tại. Hiện tại ở trong xã hội này của chúng ta, sự việc mỗi ngày xảy ra, bạn tỉ mỉ mà quan sát, bạn liền tin tưởng nhân quả là chân thật, không giả chút nào. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện. Tu thiện, đây là đức hạnh. Nhất định phải chăm chỉ, nỗ lực đi làm. Xã hội hiện tại, chúng ta nhất định phải có sự cảnh giác, nguy cơ cao độ. Hiện tại người thế gian chỉ mong cầu phước báo, buông lơi đạo đức. Phước báo của họ cũng hiện tiền. Không cầu nhân nghĩa đạo đức cũng được đại phước báo. Dường như những việc nhân quả báo ứng không linh. Kỳ thật, cái nhìn của người thế gian nông cạn. Họ không biết được chân tướng sự thật. Phật giảng cho chúng ta nghe, nhân quả thông ba đời. Họ ngay đời này được đại phước báo là do đời trước đã tu được. Ngay đời này nếu như vẫn tu nhân nghĩa đạo đức thì phước báo của họ không thể nghĩ bàn, thật quá lớn. Ngay đời này phước báo hiện tiền mà không biết tu nhân nghĩa đạo đức, lại tạo tác tất cả tội nghiệp, thì phước báo của họ đã bị trừ bớt đi rồi. Phước báo của họ không chỉ lớn như vậy thôi đâu, nhưng mà do đã bị giảm trừ đi rồi. Khi hưởng hết phước báo, tội báo của họ liền hiện tiền. Chúng ta xem thấy rất rõ ràng, tiền đồ của họ là tối tăm, không phải quang minh. Hướng đi của họ là ba đường ác. Phước báo trời người ở đời sau đều không có phần. Những đạo lý này Phật nói được rất thấu triệt. Nho cùng đạo cũng giảng được rất rõ ràng. Người Trung Quốc thời xưa nhận được giáo dục của Thánh Hiền. Nho thích đạo ba nhà đều là thánh nhân. Thánh nhân là người thông suốt, người rõ lý, người hiểu việc. Chúng ta phải có lòng tin đối với Thánh Hiền, nhất định không được hoài nghi. Trong Kinh Luận Đại Thừa, Phật thường nói nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Đối với Bồ Tát mà còn tạo thành chướng ngại lớn như vậy, đối với chúng ta còn cần phải nói sao? Chúng ta đối với người với vật giới diệt chỉ cần lòng nghi vừa khởi, bao gồm tất cả thiện duyên đều bị phá hoại. Thiện hạnh công đức quyết định không thể thành tựu. Tương phản lại là ác nghiệp thành tựu. Cho nên thế pháp và Phật pháp đều đem chữ tín để ở hàng đầu. Người xưa chúng ta dạy người, nhân vô tín tắc bất lập. Không có tín thì không thể đứng vững ở trong xã hội. Chúng ta học Phật, việc đầu tiên chính là tín. Tịnh Tông nói ba điều kiện tín nguyện hạnh. Chúng ta tỉ mỉ suy nghĩ xem, có tông phái nào, có pháp môn nào mà không phải lấy tín nguyện hạnh làm nền tảng chứ? Nếu như có hoài nghi, tín tâm không có, thì nguyện cũng không có, hạnh cũng không luôn. Toàn bộ đều không có. Chúng ta muốn thành tựu đạo nghiệp thì trước tiên phải xây dựng lòng tin. Việc thứ nhất phải xây dựng lòng tin đối với Phật Bồ Tát, xây dựng lòng tin đối với Thánh Hiền. Nhất định không hoài nghi. Nếu như xem thấy hiện tượng hiện tại của xã hội trái ngược lại với Thánh Hiền đã nói, hoàn toàn tương phản, thì chúng ta phải tỉ mỉ mà tư duy, tỉ mỉ mà quan sát, tìm ra nguyên nhân chân thật của nó ở chỗ nào. Tính tâm của chúng ta thì không thể dao động. Tính tâm là nền tảng của phước đức, là cội gốc của phước đức. Thế là phú quý có thể cầu được, trường thọ có thể cầu được, hiếu tử hiền tôn đều có thể cầu được. Các vị xem thấy An Sĩ Toàn Thư, tiên sinh Châu An Sĩ tích công lũy đức, ông cầu hiếu tử hiếu tôn. Ông ghi chép trong Toàn Thư, không hiếu thuận loại người tạo tội nghiệp này, không nên đầu thai vào trong nhà tôi. Ông phát ra cái nguyện này, có nguyện ắt thành. Con cháu không hiếu đến nhà của bạn thì đều là oan gia trái chủ ở trong đời quá khứ. Không phải báo oán thì là đòi nợ. Chính mình tu dưỡng đạo đức, toàn gia phụng hành nhân nghĩa, cho dù oan gia trái chủ, họ cũng sẽ từ từ đợi cơ hội. Lần này người trong nhà của các ngươi đều hành thiện tích đức thì họ không đến. Người báo ân sẽ đến, người tận hiếu sẽ đến. Cho nên đều ở chính mình. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. Cầu trường thọ thì được trường thọ, cầu cái gì thì được cái đó, tùy tâm sở dục. Vật giai bị cố, chữ vật này chính là ngày nay chúng ta gọi là thọ dụng trên vật chất. Bạn sẽ không thiếu thốn. Phàm là người như vậy, họ có thể tích được nhiều tài vật hay không? Không thể. Họ muốn có vật chất, muốn có tiền tài, nhất định là để bố thí cho đại chúng, để tất cả chúng sanh bần khổ cùng được hưởng. Đây mới gọi là tích đức. Phước báo của họ là không có cùng tận. Nếu như vật chất chỉ riêng mình thọ dụng, người nhà chính mình thọ dụng, không chịu để xã hội đại chúng cùng cộng hưởng, tài phú của họ hưởng không lâu. Sau khi thân chết, nhà liền bại ngay. Ngày nay chúng ta xem thấy xã hội có nhiều người giàu có địa vị, thậm chí có những công ty to lớn. Chúng ta cũng thường hay nghe nói một công ty nào đó kinh doanh không khéo nên bị sụp đổ. Vì sao kinh doanh không khéo để bị sụp đổ vậy? Đều là tự tư. Không biết được bố thí. Bố thí là đức, là đạo. Bạn phát được tài to là trong đời quá khứ đã tu tài bố thí. Cho đến hiện tại, tiền của hiện tiền, nếu tiếp tục tu tài bố thí, vậy thì tài phú của bạn còn gì bằng? Thông minh trí huệ của bạn là do trong đời quá khứ tu pháp bố thí. Nếu như ngay đời này vẫn tiếp tục không ngừng tu pháp bố thí, thì thông minh trí huệ của bạn sẽ không ngừng nâng lên cao, không ngừng đang tăng trưởng. Vô ý bố thí được quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Trong bố thí vô ý, một loại viên mãn nhất chính là ăn chay. Ăn chay là không sát sanh. Không những không sát sanh mà còn không ăn thịt tất cả chúng sanh. Thì đây là thuộc gì? Vô úy bố thí, quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Nếu các bạn không tin tưởng, bạn xem tôi. Tôi 26 tuổi học Phật thì tôi ăn trường chay. Năm mươi năm rồi, thân thể không có chút bệnh. Bạn xem cư sĩ Hứa Triết ở nơi đây, bà năm nay 101 tuổi. Bà từ lúc sanh ra thì liền ăn trường chay. Bà là ăn chay từ trong thai. Khi mẫu thân bà mang thai, ăn những thứ gì tanh thì liền ói ra hết. Ăn chay từ trong thai, bà đã 101 tuổi. Bà nói với chúng ta, cả đời bà không bị bệnh. Hiện tại bạn xem sức khỏe của bà. Ngoài đầu tóc bạc ra, thì sức khỏe và sự bền bỉ của bà giống như người 30-40 tuổi vậy. Không người nào có thể sánh được như bà. Mỗi ngày đều bôn ba bên ngoài, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người già, giúp đỡ người bệnh. Cả đời làm sự việc này. Cả đời của bà, trong ba loại bố thí, bà lấy vô úy bố thí làm chính. Trong đây có tài bố thí, có pháp bố thí. Cho nên bà cả đời không có bất cứ thứ gì, mà cũng không thiếu thứ gì. Một ngày ăn một bữa, ăn rau xanh. Hoàn toàn quay trở về đời sống nguyên thủy. Bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường. Thân thể khỏe mạnh như vậy. Người thông thường xem ra đời sống của bà thiếu kém dinh dưỡng, thiếu kém quá nhiều. Bà không hiểu cái gì là dinh dưỡng, bạn có nói với bà cũng không hiểu. Bà chỉ ưa thích chính mình trải qua đời sống đơn giản nhất. Tất cả thời gian không phải đi giúp đỡ người khác thì ở trong nhà đọc sách. Bà ưa thích đọc sách. Đọc sách thánh hiền, ngày ngày làm bạn với thánh hiền, ngày ngày cùng ở chung với thánh hiền. Hiện tại bà đọc kinh sách Phật. Đọc kinh sách Phật chính là cùng ở chung với Phật Bồ Tát. Trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Cho nên chúng ta từ chỗ này mà xem, đây là một tấm gương rất tốt. Phước đức tự tại, tùy tâm sở dục, vật giai bị cố. Bạn xem bà Hứa Triết tương ưng viên mãn với ba câu này. Thế xuất thế gian, phước đức lớn bậc nhất là gì? Ngày trước, Lão Sư Lý thường hay khuyến khích chúng tôi hoằng pháp lợi sanh. Đây là phước đức đệ nhất. Năm xưa tôi ở Đài Trung, Lão Sư Lý nhìn những người thanh niên chúng tôi. Chúng ta thường nói tướng bạc mệnh. Là không có phước báo, hơn nữa còn đoản mạng. Bạn vừa nhìn liền thấy ra. Lão Sư Lý đối với những người thanh niên này, liền khuyên họ phát tâm học giảng kinh. Học giảng kinh là tu đại phước đức. Khi tôi đến Đài Trung, mục đích cũng là như vậy. Lão Sư Lý đặc biệt khuyến khích, khuyên chúng tôi phải nỗ lực chăm chỉ học tập. Tôi tự biết mình đoản mạng, không có phước báo. Ngài dạy tôi dùng phương pháp này để tu. Tôi học Phật, quyển sách thứ nhất chính là đọc Liễu Phạm Tứ Huấn, do lão cư sĩ Chu Kính Vũ tặng cho tôi. Hình như Chu lão năm đó 70 tuổi rồi. Sau khi tôi xem rồi, cảm xúc rất sâu. Tất cả tâm bệnh của tiên sinh Liễu Phạm dường như tôi hết thảy đều có. Tướng phước mỏng, tướng đoản mạng. Sở trường của tiên sinh Liễu Phạm tôi đều không có. Tôi không bằng ông. Tôi may mắn là gặp được Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp xây dựng lòng tin. Những người tôi gặp được đều là thiện tri thức. Hơn nữa, tôi rất là tôn kính, rất ngưỡng mộ. Đây là thiện tri thức chân thật, nhận được giáo huấn của những người này. Nên có thể có thành tựu như hiện nay. Chúng ta biết trong việc hoằng pháp lợi sanh, phước đức đệ nhất chính là truyền pháp. Chính là ngày trước lão cư sĩ Hoạt Niệm Tổ thường hay dặn bảo tôi. Ông nói pháp sư, ngài đã giảng kinh nhiều năm như vậy, không nên giảng nữa, không nên đi khắp nơi nữa, bồi dưỡng nhân tài quan trọng hơn. Viết sách là quan trọng, Đây chính là nói công tác truyền pháp so với công tác hoằng pháp càng bức thiết quan trọng hơn. Hoằng pháp, nếu như không truyền pháp, sau khi ta chết rồi, Phật pháp liền diệt. Đời sau có người nói tiếp thì phước báo này liền lớn. Người kế thừa không nên nhiều, có một người thì được rồi, mạch pháp liền không gián đoạn. Có càng nhiều người thì phước báo càng lớn. Có một người truyền nhân thì cũng xứng với Phật Bồ Tát, cũng xứng với Tổ sư Đại Đức, đời đời nối nhau. Đến đời ta đây ta cũng truyền lại. Nếu như có cơ duyên có thể truyền được càng nhiều người thì Phật pháp có thể hưng dượng toàn diện. Phước báo này lớn. Ngày nay chúng ta tuy không có viết sách, nhưng nhờ vào khoa học kỹ thuật cao, đem toàn bộ những gì đã giảng cũng đều lưu giữ lại. Ngay trong đồng tu ở nơi đây, ở hải ngoại, có rất nhiều người từ nơi băng ghi âm, băng ghi hình viết thành sách. Rất nhiều, rất nhiều. Họ mang đến cho tôi xem, tôi không có thời gian xem. Các vị đồng tu, mọi người đều có thể xem. Hãy giúp họ đính chính. Lưu thông những băng đĩa này đều có thể lợi ích cho người mới học. Nếu như có thể rời khỏi tham dục, phước đức của họ liền tự tại, liền có thể tùy tâm mong muốn. Được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.